Vậy thì cái này chúng ta đã đi qua hai chủ đề là sự hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Tiếp theo là tâm huyết tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam của sư ông Trúc Lâm, Hòa thượng Tông chủ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam hiện nay. Và tiếp tục là chủ đề thứ ba, đó là chủ đề của chúng ta. Quý vị đã đặt ra thảo luận hôm trước, đó là niềm tin với thiền tông. Thì điều này đại chúng đã thảo luận và đã được chư tôn đức đúc kết rồi. Thì hôm nay ta mạnh xin được nêu ra những ý chính để đại chúng dễ nhớ thôi. Niềm tin đối với thiền tông. Thì đầu tiên thiền tông là cái gì? Quay trở lại, thiền tông là ngộ tâm chứ không gì. Đức Phật ngồi thiền, tu thiền, thành đạo. Chư tổ nhiều đời truyền nhau là trao truyền tâm này. Cho nên môn này được gọi là Phật tâm tông. Cũng chỉ chúng của nhà thiền là ngộ tâm. Và ngộ tâm chúng ta đã nghe vừa qua. Đó là dị tâm vi tông, dị vô môn, pháp môn, tức là lấy tâm làm chủ, là đích đến. Và cửa không là pháp môn, tức là cửa vào. Thì nắm từng đó chính là cái yếu chỉ của thiền tông. Thì điều này đại chúng nhớ là cái ngộ tâm này nó không phải là một cái quán điểm, một cái quy định, một cách tiếp cận, nó không phải vậy. Mà nó là một chân lý, một sự thật. Khi ở Việt Nam chúng ta học ở sư ông, chúng ta được sư ông hướng dẫn học bát nhã, tu bát nhã, tùng bát nhã. Rồi sư ông mới chỉ ông chủ cho mình. Rồi mình học, mình tu. Khi qua Nhật Bản tôi gặp một vị thiền sư cũng đồng sống với sư ông, tức là bằng tuổi sư ông. Và ở cái thiền từ kiến trường ở Kamakura, tức là một cái trung tâm thiền lớn của Nhật Bản, Phong Lâm Tế. Thì được gặp vị đó, thì nghe quý vị nói vị đó là một vị thiền sư ngộ đạo đó. Thì vô đó mình muốn khám phá cái nét vuốt độc đáo của thiền Nhật Bản là gì. Cách hỏi tôn trọng lịch sự, thì tôi hỏi thiền Nhật Bản, đặc biệt Phong Lâm Tế là chú trọng về tham công án. Như thế thì con xin thưa Hòa Thượng là Hòa Thượng tâm đắc nhất là công án nào? Mà nghe là Ngài nói tâm đắc là biết cái trình độ tu chứng của Ngài là Ngài đó. Thì rất hay là Ngài không nói là tâm đắc, mà Ngài nói con đường vào, thì biết Ngài là người có chứng đạo. Còn nếu mà nói thích cái nào đó, thì đó chỉ là một hành giả đang trên đường đi. Cái này nếu mà mình có trí tuệ là mình thấy ra. Thì Ngài nói mà thấy rất giống sư ông mình. Ngài nói thật ra công án nhiều, nhưng mà cơ bản là đường vào nó vẫn là công án chứ không. Nói về công án là chữ vô chứ không. Thì hóa ra là cái chữ vô chữ không này nó là cái tinh thần của bát nhã. Phá chấp để nhận tánh. Thì cái con đường mà cửa không là cửa vào và lấy tâm làm chủ, đó là con đường thiền tông nó xuyên suốt. Nó không nằm trong địa giới, địa lý, con người và thế kỷ niên đại gì chấn á. Nó thật nó như vậy. Tôi nghe vị đó nói tôi ngạc nhiên. Mình sung sướng là mình được chứ ông dạy như vậy. Đại chú hiểu không? Sung sướng và được đi gọi là mình kiểm chứng. Rất hay. Thì khi chúng ta nói đến niềm tin với thiền tông, cụ thể hóa, sư ông ra tiêu chí cho chúng ta. Một thiền sinh muốn vào trong bất kỳ thiền viện, thiền tự nào xuất gia, thì đầu tiên á, cái tiêu chí á, là phải tin tâm mình là Phật. Và phải dám tin là trong đời này mình tu hành có khả năng ngộ được tâm đạo. Để chúng đọc là thanh quy đi. Thì cái tiêu chí sư ông đưa ra đó là niềm tin thiền tông đấy. Tại sao? Mình dám khẳng định, xác quyết. Niềm tin lúc này là một sự khẳng định xác quyết. Thì chúng ta mới có thể tiến được. Còn nếu tinh ngân gió dữ thì không đi tới nơi. Thì đấy gọi là cái sự cần thiết của niềm tin đối với thiền tông. Thì tóm lại là niềm tin đối với thiền tông mà đại chúng đặt ra để thảo luận chính là tin tâm mình là Phật và tin mình có khả năng tu hành ngộ được tâm đạo. Dứt khoát như vậy thì nó tiến. Còn nếu mà mình không dám dứt khoát thì sư ông nói giống đánh giặc mà ra ngoài thấy ta phất cờ cái mình đầu hàng rút lui. Không dám tới sau tiếng. Tu là vậy. Đó là khái quát. Bây giờ nói thẳng. Tin tâm mình là Phật. Nói thì nhiều. Tôi cũng theo dõi vấn đề thảo luận. Cũng có nhiều ý kiến. Nhưng mà quy nạp lại nó có hai nhóm căn bản. Một, chúng ta tin và cả quyết chân tâm chính là Phật, không gì khác. Mà nguồn thiền hạ tu mật ai cũng nói vậy mà. Rốt ra cứu cánh cuối cùng tâm là Phật, không có gì khác đó. Đó là một. Cái thứ hai á là không còn là mà tôi khẳng định và hết nghi rồi. Đó là niềm tin kiên cố. Nó không còn đối tượng tin, có người tin và niềm tin. Mà nó sạch nghi và tôi thấy nó là thế. Tôi không nghi ngờ nữa. Đó, thì đó là kết quả của niềm tin. Ví dụ bây giờ bước vào tu một hành giả nhớ là chúng ta nghe Phật Tổ truyền lại sư ông chỉ dạy tâm mình tức là Phật, cứu cánh không khác. Ngài Tôn Mật, ngài định nghĩa, quý vị nhớ lại cái định nghĩa Thiền Tổ thường thừa nha. Tâm này chính là Phật, cứu cánh không khác. Chúng ta được sư ông dạy, chúng ta tin rồi. Là mình chưa có ngộ, và mình biết mình có cái Phật tâm, và mình tin Phật, tin Tổ, tin sư ông. Mình quyết chí mình tin tâm mình là Phật, và có khả năng ngộ được nó, không khó, trong tầm tay. Đó là một level. Nhưng mà tới khi quý vị ngồi thiền hoặc dùng công nó a ra, nó là Phật. Thì lúc này không còn mình, không còn tâm, không còn niềm tin, mà không còn nghi. Đó là khẳng định niềm tin. Đây là cái niềm tin của Ngài Đại Mai, Đại Mai Đại Chí. Thì nói bạn thì bạn, nhưng mà về thiền tông phải nhớ rõ hai niềm tin này. Thì nó rõ ràng chúng ta không còn nghi nữa. Tiếp theo, cái tin tâm mình là Phật này á, là chúng nhớ là nó không hề dễ. Ngày xưa đó, mới đầu vô thường chiếu, tôi đọc Thanh Quy rồi tôi nghe sư ông dạy là tôi ra điều kiện cho mấy chú là trong vòng 3 năm phải vững niềm tin với thiền tông, phải dám tin tâm mình là Phật và tin mình có khả năng ngộ đạo. Thì 3 năm đầu tôi chỉ mong mấy chú tin được điều đó là đạt chuẩn. Xin sám hối với Ngài, trong bụng tôi có cái rò rầy. Hồi đó mình thấy sao sư ông ra tiêu chí nó ít quá. Nhưng mà bây giờ đi đường dài nhìn vấn đề tôi thấy không hề ít. Nếu vấn đề dám tin tâm mình là Phật á, thì không còn việc khác có giá trị hơn nó để chúng ta phải suy nghĩ lại, chứ đừng có nói là đi theo. Giờ quý vị thẳng thắn nghiêm túc thấy lại mình, tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta có điềm nhiên chưa? Mình phải điềm nhiên và mình rõ chỉ có tâm mình Phật ngoài ra không gì khác. Thì thưa đại chúng, cái việc tu tiến chúng ta tiếng ồn ào à. Còn mình ngồi đó mà nghe ai nói xanh trắng đỏ vàng gì mà mình có phân tâm á, thì chúng ta đáng tình nguyện là một con chuột bạch cho những cái loài vaccine ra đời nó thí nghiệm. Rõ ràng chúng ta cứ làm cái chuyện này một chút, làm chuyện kia một chút, cho tới cuối đời nó không ra cái gì, và mình là một cái trường để thí nghiệm, mà thí nghiệm cũng không mang lại lợi được gì cho ai. Thì từ đó tôi thấy sư ông ra cái tiêu chí này, mình nghe là nhẹ mà nó quá là quan trọng. Mình không nói nặng, không nói cao mà nó gọi là quan trọng. Thì điều này đại chúng đã được Chư Tôn Đức đưa ra thảo luận. Đại chúng đã thảo luận và được nghe. Thì hôm nay tôi đúc kết, tôi mong mọi đại chúng hãy xem đây là một vấn đề nó khẳng định cái hướng đi của mình trong đời này và kế tục các đời về sau. Nếu vấn đề cứ đi lăn quanh thì đời sau nó cũng kiểu đó, nó kế thừa mà. Còn đời này xác quyết niềm tin đó, từ đời sau ra đời không việc gì khác hơn việc đó. Điều này có nói nhiều tôi thấy nó không có thừa, nó cần lắm. Mà vấn đề đã quyết rồi á, thì chuyện ngộ đạo là chuyện nó sáng này, nó không gì cả. Tôi nói chúng nghe này xưa tụi tôi dài lắm. Nghe xưa ông nói ngộ đạo làm như mình phải tìm tòi, mình nghĩ nó ngộ là có cái hiện tượng tấm gì nó ghế gớm lắm. Tức là ngộ cái gì đó, nó ghế gớm lắm. Tôi bất mệt, tôi ghế gớm lắm. Hào khí dữ dội. Nhưng mà hóa ra nó không phải vậy. Cái tâm mà nó sẵn rồi, chỉ có vấn đề dùng công mà đúng pháp từ nó trả lại nó à ra, nó sáng ngời, nó rõ ra tất cả các chân lý. Ngộ đạo, cho nên tôi định nghĩa tôi nói, ngộ đạo là trả là chính nó thôi. Nó không phải ngộ ra cái vấn đề gì. Nhưng mà nó có ngộ ra vấn đề là bởi vì chính nó bị che lấp, mình không có biết. Mà khi nó lộ ra chúng ta thấy nó độc đáo quá, nó đặc biệt quá. Các ngài mà nói đâu ngờ là khóc là cười, vân vân. Thì điều này tôi thấy nó có lợi ích thế này. Khi chúng ta rời cái chân tâm của mình để bàn nói và làm việc, chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề một cách văn minh, khoa học, trí tuệ tới nơi tới chốn. Nhưng mà khi chúng ta đặt vào chân tâm, dù dùng có, chúng ta giải quyết tất cả mọi chuyện, không như Phật pháp mà trong đời rất hay. Tôi chứng minh một tí là chúng nghe để hào hứng. Ví dụ tuổi trẻ hiện nay, chúng ta hỏi các vị sinh viên á, hãy cho ba cái từ khóa nhỏ nhỏ thôi. Một cái mệnh đề hai từ thôi, mà cho ba mệnh đề. nói về cái nhân cách con người cư xử, người lớn, người nhỏ, thầy trò với nhau. Thì có nhiều từ khó nhưng mà nó đúng quý về một nghĩa. Đó là có trên có dưới, phải không? Kính trên nhường dưới này, tiếng học lệ họ học văn này. Tức là phải có tôn ti trật tự vân vân, phải không vậy? Phải lễ phép, phải ngoan ngoãn vân vân. Tất cả những cái này, có trên có dưới. Đây là văn hóa của Độc Cô Tống Nho. Cái này tôi sẽ nói sau, nói gọn vậy đó. Nó nhiệm trong người mình và bây giờ mình cho nó là mình. Chỉ cần kiểm tra cái là quý vị lòi ra, nó nằm trong cái văn hóa đó. Thì bây giờ văn hóa phương Tây xung nhập vào là lớp học nó không có cái chuyện một thầy ngồi trên để nói cho khán giả, mà thầy trò cùng ngồi lại với nhau nhất cùng đồng và trao đổi thẳng thắn. Thì cái ông thầy giáo ông nói như vậy, thì nghe như vậy á, thì cái ông mà của mà Độc Tôn Tống Nho đó, ông nói tôi không chịu được, là bởi vì tôi thử làm là một cùng đồng ngồi với nhau. Cái thằng học trò nó ngồi đó để cái giò trên bàn á, nó nói léo trên miệng tôi chịu không nổi. Thì cái ông mà được gọi là hiện đại đó, của phương Tây du nhập á, ông nói nếu mà cái người vô lễ như vậy thì họ không đủ trình độ để đi hết con đường khoa học, không đủ tư cách học. Như vậy ông lại rơi vào con đường của Độc Tôn, là phải có trên dưới. Vậy cuối cùng, Tây phương là gì? Mà Đông phương là gì? Nói ngay coi. Rối, đúng không? Bây giờ mình nói tự do nó ngồi giác chân vàng, nó nói theo leo, nó dạy không được. Mà bây giờ mình nói là có trên có dưới thì đó là mình cho là nhỏ của thời nhà Tống. Mình không chịu. Cuối cùng mình lấy gì? Phải làm sao? Rồi không? Khi mà rơi vào tướng thì giải quyết không có rồi. Nếu anh ra quy chuẩn tức là anh rơi vào nhà nho. Không quy chuẩn nó mất dài sau dạy nó. Thì dạy sao? Thưa đại chúng, quay lại chân tâm này. Lục đồ vàng hành thể trung viên. Một câu đó giải quyết hết. Khi anh trở lại chân tâm thì cái tấm đó nó đủ tất cả các quy chuẩn phép tắc. Nếu sai nó khó chịu, nó biết giữ thế nào là đúng. Giống như ngài Triều Châu tới ngàn năm tuyền, ngàn năm tuyền nói ông là cái gì có chủ hay không chủ, nó giờ có chủ, chủ ở đâu, thì ngài chắp tay ngài nói giữa mùa đông giá rét kính chúc tôn thể hòa thượng được muôn phước. Lễ phép chứ, mà đâu phải nha nhó. Trong đó từ nó có oai nghi như vậy thì nó tướng, cho nên nó không được gọi là văn hóa của nha nhó. Mà trong tâm đó trở về, từ nó biết phép tắc, từ nó đúng oai nghi, từ nó biết trên dưới, mà nó không có tướng cho nên không được ở nhỏ. Mà nó rất bình đẳng cho nên nó cũng chẳng phải phương Tây. Mà nói phương Tây thì nó có tính bình đẳng, nó nói nhỏ nó có trên dưới, mà nó không có tướng cho nên nó chẳng phải nhỏ hay Tây. Mà nó là chân tâm. Vì vậy trong nhà Phật mình được gọi là phép thầy trò vẫn có, nhưng mà từ giác tôn trọng để phàm tình nó tiêu và ngộ tự tánh, chứ không phải là bị bắt buộc tôn trọng trên dưới. Quý vị nhớ là luật là gì? Nó điều phục. Có nghĩa là anh thực hiện những cái điều luật đó thì tâm anh được điều phục. Và nó tán cái phàm tình thì cái thánh trí nó hiện ra. Cái trí tuệ nhà Phật mình hay không? Đó là cái điều tôi ví dụ để đại chúng thấy rằng là chúng ta tin tâm mình là Phật, sống chân tâm, nó giải quyết nhiều điều khoa học vô cùng. Chứ nói chuyện giác ngộ nữa. Còn giác ngộ, nếu quý vị ở cái tự tánh vô sanh mới có thể thành được đạo quả vô sanh, vân vân. Và cấp cứu hiện nay, một điều gọi là gấp rút, hãy khẳng định lại mình để chúng ta không bị phân tán cái điều mà nó đang dán mắt đâu đó. Thì nó có lợi cho mình và cũng là một phần mình tiếp tay mình duy trì cái dòng thiền Việt Nam mà sư ông đã dày công khôi phục lại. Đó là chủ đề 3 về niềm tin.